sử thượng đệ nhất mật thám. Chương 67, Vân Trung Hạc Thần Cơ Diệu Toán. Chất biến, góc truyện audio.com. Dịch, độc hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, mời hai vị tiên sinh đến. Tỉnh Trung Nguyệt hạ lệnh. Vâng, một lát sau, hai người tiến vào, hai người này Vân Trung Hạc đã gặp qua, đều là phụ tá tỉnh Trung Nguyệt, toàn bộ đều ăn mặc kiểu thư sinh. Hai vị này là phụ tá phủ thành chủ ta, Trần Lâm, Vu Đăng, hai vị tiên sinh, tỉnh Trung Nguyệt giới thiệu, bái kiến thành chủ, hai vị phụ tá khom người hành lễ, nhưng hai người này như hoàn toàn không nhìn thấy Vân Trung Hạc. Mặc dù bọn họ biết, lần này Vân Trung Hạc lập được đại công, chính là dựa vào hắn chinh phục Ninh Thanh, tiến tới sửa đổi nội dung báo cáo, lúc này mới khiến cho Liệt Phong Cốc tránh thoát lần chế tài này. Nhưng trong mắt bọn hắn, Vân Trung Hạc vẫn như cũ là tên ăn mày lưu manh bất học vô thuật kia. Lừa tiền lừa sắc, hãm hại lừa gạt, hoàn toàn là loại cướp gà trộm chó. Không còn gì thấp hèn bại hoại hơn, dù lập công lao lớn thì thế nào. Chúng ta là người đọc sách, khinh thường chung sống một phòng, người tới đông đủ, tỉnh Trung Nguyệt bắt đầu tiến hành khảo nghiệm mưu lược Vân Trung Hạc. Tỉnh Trung Nguyệt cũng hy vọng cho Vân Trung Hạc một cơ hội. Từ tiểu bài kiểm lừa tiền lừa sắc, biến thành một cố vấn quân sư, như vậy mới chính thức có tiền đồ, có thể leo lên nơi thanh nhã, theo lý nào đó, cũng chỉ có thể tiến vào nơi thanh nhã. Vân Trung Hạc mới có tư cách cưới tỉnh Trung Nguyệt, nhưng ngay lúc này, bên ngoài truyền tới một trận tiếng vó ngựa dồn dập, khởi bẩm chủ quân, Tả Ngạn tiên sinh đến. Ngay sau đó, bên ngoài truyền vào thanh âm của một tên võ sĩ, Tả Ngạn tiên sinh, tỉnh Trung Nguyệt kinh ngạc, sau đó, nàng lập tức đứng dậy đi ra ngoài đón, mà hai vị phụ tá kia tranh thủ theo sát phía sau, thậm chí còn chưa ra ngoài. Eo đã cúi xuống, hiển nhiên, vị Tả Ngạn tiên sinh này có phân lượng rất nặng, địa vị rất cao à. Sau một lát, tỉnh Trung Nguyệt đón một lão giả, lại một lần nữa tiến vào trong tòa thành. Lão giả này mặc áo vải bố, thân thể khô gầy, tóc hoa râm, chỉ có một đôi mắt đen sáng tỏ, lóe ra quang mang sâu không lường được. Tỉnh Trung Nguyệt nói, Tả lão, ngài không ở trong nhà tĩnh dưỡng, vội vã tới đây. Cần làm chuyện gì? Lão giả Tả Ngạn nói. Hôm nay quá trọng yếu với Liệt Phong Cốc chúng ta. Ta không thể không đến. Tỉnh Trung Nguyệt giới thiệu với Vân Trung Hạc. Vị này là Tả Ngạn tiên sinh. Thời gian trước theo phụ thân ta. Cơ nghiệp Liệt Phong Cốc bây giờ. Tả lão có công rất lớn. Vân Trung Hạc minh bạch. Trần Lâm và Vu Đăng này nhiều lắm chỉ là phụ tá. Mà vị Tả Ngạn tiên sinh này mới chân chính là quân sư Liệt Phong Cốc. Lão mặc dù không có chức quan, nhưng địa vị không thua kém Liệt Phong lệnh Văn Đạo Phu. Thậm chí còn trên đối phương. Tả lão, mời ngồi, tỉnh Trung Nguyệt nói, Tả Ngạn quân sư nói. Chủ quân xin mời, Vân Trung Hạc và Trần Lâm, Vu Đăng, ba người đứng đấy, tỉnh Trung Nguyệt và vị Tả Ngạn tiên sinh kia ngồi. Sau đó, tỉnh Trung Nguyệt báo lại chuyện hôm nay cho Tả lão nghe. Hôm nay tỉnh Ngọc Thành thiếu chủ Mạc Thu phản ứng cực kỳ kỳ quái. Ninh Thanh báo cáo cực đoan như vậy, hoàn toàn thiên về Liệt Phong Thành, tỉnh thị chẳng những không bị trừng phạt chút nào, ngược lại còn được bồi thường, mà Thu Thủy Thành lại bị chế tài toàn diện. Phải biết rằng Thu Thủy Thành phụ thuộc tỉnh Ngọc Thành Mạc thị gia tộc. Mạc Thu vì sao không ngăn cản? Ngược lại đồng ý phần báo cáo này, đồng thời toàn lực thúc đẩy chế tài Thu Thủy Thành. Điểm này thực sự quá không thể tưởng tượng, có thể nói làm cho tất cả mọi người không nghĩ ra. Căn bản không biết Mạc Thu muốn gì, nhưng có thể khẳng định một điều. Người này mưu lược rất sâu, tâm tư ác độc, chuyện hôm nay khẳng định là có âm mưu to lớn. Tỉnh Trung Nguyệt nói, Mạc Thu hành động hôm nay tất có âm mưu. Chư vị xin mời phân tích, làm sao xuyên thấu qua mê vụ này, thấy rõ dụng tâm hiểm ác của hắn, tiến tới bày mưu nghĩ kế. Trần Lâm tiên sinh, ngươi nói trước đi. Phụ tá Trần Lâm đứng dậy, khom mình hành lễ nói. Chủ quân, Tả lão, thuộc hạ cảm thấy đây là Mạc Thu dùng kế sách lấy lui làm tiến. Trước làm tê liệt Liệt Phong Cốc chúng ta, chờ chúng ta lộ ra sơ hở, lại một kích chí mạng. Tỉnh Trung Nguyệt nói, Vu Đăng tiên sinh, ngươi nói xem. Phụ tá Vu Đăng đứng lên, khom mình hành lễ nói, chủ quân, tản lão, ta cảm thấy đây là âm mưu của Mạc Thu, bởi vì pháo đài Sơn Cốc cách chúng ta quá gần, chúng ta hơn 1000 quân đứng ngay cách đó không xa. Hắn sợ chúng ta cá chết lưới rách, dù sao báo cáo của Ninh Thanh Đại Nhân cũng có lợi cho chúng ta. Cho nên hắn thừa nhận phần báo cáo này, trước lừa gạt Ninh Thanh Đại Nhân về Đại Tây Thành, nơi đó mới là địa bàn liên minh chư hầu. Sau khi đến đó, bọn hắn sẽ nghĩ cách bức bách Ninh Thanh thay đổi, hoặc là dùng nhược điểm uy hiếp Ninh Thanh, hoặc là dứt khoát hủy đi thanh danh của nàng. Tóm lại chính là sẽ cải biến bản báo cáo này một lần nữa, biến thành hoàn toàn bất lợi cho Liệt Phong Cốc chúng ta, tiến tới chế tài chúng ta. Tỉnh Trung Nguyệt lại nói, Vân Ngạo Thiên, ngươi nói một chút, đối với Vân Trung Hạc, khảo nghiệm mưu lược trí tuệ đã tới. Vậy mà lúc này Vân Trung Hạc đứng đấy không nhúc nhích, ngược lại nhắm mắt rơi vào trầm tư. Hắn đang nhớ lại mỗi một màn hôm nay, nhất là mỗi tiếng nói cử động của Mạc Thu. Nhất cử nhất động, có hai điểm phi thường kỳ quái. Thứ nhất, trong tay Mạc Thu rõ ràng có nhược điểm chí mạng của Ninh Thanh, lại hoàn toàn không đưa ra. Thứ hai, Mạc Thu không những thừa nhận báo cáo Ninh Thanh, hơn nữa còn chủ động đưa ra muốn chế tài Thu Thủy Thành. Nhất là điểm thứ hai, thật sự là quá quái lạ, Mạc Thu hắn thậm chí nói hết nội dung chế tài ra. Một là bồi thường, hai là bức bách Thu Thủy Thành giải trừ quân bị, thậm chí để liên minh chư hầu trú quân tại Thu Thủy Thành. Giám sát Khâu thị gia tộc, hắn muốn làm cái gì? Quá ly kỳ à, Tỉnh Trung Nguyệt nhìn thấy Vân Trung Hạc không phản ứng chút nào. Nói thẳng, Vân Ngạo Thiên, ngươi ngủ thiếp đi sao? Vân Trung Hạc bỗng nhiên mở choàng mắt, sau đó hắn chẳng những không nói chuyện, mà là đi vào phía bên trong gian phòng. Chủ quân, ngươi đi theo ta, có mấy lời, ta chỉ có thể nói cho một mình ngươi nghe. Sau đó, hắn không nói hai lời liền rời đi. Lập tức hai phụ tá biến sắc, Vân Ngạo Thiên này quá vô liêm sỉ vô lễ. Đây là nơi ngươi phách lối sao? Tả lão còn ở đây. Khuôn mặt tuyệt mỹ Tỉnh Trung Nguyệt cũng bao phủ một tầng sương lạnh. Thi lễ với Tả Ngạn một cái, sau đó tiến vào trong phòng. Vân Trung Hạc, ta hy vọng ngươi hiểu mình đang làm cái gì. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi nói mình có tài mưu lược, ta nguyện ý cho ngươi cơ hội này. Cho nên mời hai phụ tá đến, thậm chí Tả quân sư cũng đến. Lão là chân chính mưu lược đại tài. Cơ hội bực này ngươi không hảo hảo bắt lấy, ngược lại ở chỗ này giả thần giả quỷ. Ngón tay Vân Trung Hạc không ngừng gõ lên mặt bàn, hô hấp trở nên dồn dập, sau đó không ngừng xoay quanh trong phòng, nhìn rất là nôn nóng. Vân Trung Hạc, ngươi mặc dù lập công lớn, nhưng con người của ta thưởng phạt phân minh, cẩn thận ta treo ngược ngươi lên đánh 50 roi đấy. Tỉnh Trung Nguyệt lạnh nhạt nói. Ánh mắt Vân Trung Hạc nhìn về phía Tỉnh Trung Nguyệt nói. Chủ quân, việc lớn không tốt rồi. Xảy ra chuyện lớn, khẳng định xảy ra chuyện lớn rồi. Liệt Phong Cốc ta sắp đại họa lâm đầu. Đại họa lâm đầu, khẩu khí Vân Trung Hạc phi thường kinh dị, nghe phi thường giống hắn đang coi bói. Bình thường thầy bói đầu tiên là làm người nghe kinh sợ, dọa cho ngươi sửng sốt một chút. Sau đó lại dụ dỗ ngươi dùng tiền, gã sẽ dạy ngươi phá giải tai nạn thế nào, mà biểu hiện Vân Trung Hạc lúc này giống thầy bói như đúc. Sốc nổi như vậy, nhất kinh nhất xạ như vậy, Tỉnh Trung Nguyệt không nói hai lời, lấy từ trong góc phòng ra một cái roi. Nàng thưởng phạt phân minh, nói muốn đánh roi, nhất định sẽ phải đánh. Chủ quân, chúng ta trúng kế, Vân Trung Hạc nhìn Tỉnh Trung Nguyệt nói. Mạc Thu này cực kỳ lợi hại, quỷ kế của hắn thật sự là một vòng tiếp theo một vòng, để cho người ta khó lòng phòng bị. Tỉnh Trung Nguyệt kinh ngạc nói, Vân Trung Hạc, ngươi đang nghiêm túc à? Nàng phát hiện thái độ Vân Trung Hạc nghiêm túc, không giống như ra vẻ kinh dị. Vân Trung Hạc nói, trong khoảng thời gian này, ánh mắt chúng ta đều tập trung trên người Ninh Thanh. Trên bản báo cáo điều tra này, từ đó không để ý đến nơi khác. Cho nên Mạc Thu đã dương đông kích tây, cho chúng ta một kích chí mạng tại nơi khác. Chủ quân ngươi ngẫm lại xem, hắn rõ ràng có nhược điểm có thể uy hiếp Ninh Thanh, lại hoàn toàn không sử dụng. Thu Thủy Thành rõ ràng phụ thuộc Mạc thị gia tộc, hôm nay Mạc Thu không những không giúp đỡ, mà còn bỏ đá xuống giếng, muốn nghiêm khắc chế tài Thu Thủy Thành. Đây là vì sao? Vân Trung Hạc nói, cái này không chỉ là muốn biểu hiện liên minh chư hầu công chính vô tư, quan trọng hơn là vì chế tài Liệt Phong Cốc chúng ta mà chuẩn bị trước. Thu Thủy Thành phạm sai lầm sẽ bị xử phạt, vậy nếu như Liệt Phong Cốc phạm vào sai lầm rất lớn thì sao? Càng phải bị xử phạt nặng. Chủ quân, chúng ta lập tức trở về Liệt Phong Thành, lập tức trở về, Vân Trung Hạc nói, hiện tại mau trở về, từng phút từng giây cũng không được trì hoãn. Tỉnh Trung Nguyệt nhìn Vân Trung Hạc thật lâu, sau đó gật đầu nói, được, bây giờ chúng ta liền trở về. Vân Trung Hạc không ngừng xoay quanh nói, hy vọng còn kịp hết thảy, hy vọng còn kịp hết thảy. Sau đó Tỉnh Trung Nguyệt thật trở mình lên ngựa, mang theo vẻn vẹn 200 tên kỵ binh, lập tức rời pháo đài, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Liệt Phong Thành. Đáng thương Tả Ngạn quân sư, vừa mới đến pháo đài dã chư lĩnh, một đường sóc nảy giờ phải như vậy, mà hai vị phỉ tá Trần Lâm và Vu Đăng, còn có Tả Ngạn quân sư thì bị lưu lại, ngày mai đi theo đại bộ đội trở về. Bên trong xe ngựa to lớn, Vân Trung Hạc và Tỉnh Trung Nguyệt ngồi đối diện nhau. Chủ quân, ngươi tin ta như thế sao? Vân Trung Hạc nói, ta nói ngài trở về, ngài liền trở về. Tỉnh Trung Nguyệt nói, sớm trở về cũng không tính bỏ ra cái giá gì. Ta chỉ là vẫn như cũ nguyện ý cho ngươi cơ hội chứng minh bản thân. Nhưng nếu ngươi sai, về sau cứ ngoan ngoãn đi lừa tiền lừa sắc, cái gì mưu lược, cái gì trí tuệ, cái gì cưới ta, đừng nhắc lại nữa. Một nhóm 200 kỵ binh, liều mạng phi nước đại. Trong xe ngựa, Vân Trung Hạc nhanh chóng đọc các báo cáo gần đây nhất của Liệt Phong Thành đưa tới. Nhất là Hắc Huyết Đường, còn có Cẩm Y Thi đưa tới. Hắn đọc tốc độ thật nhanh, đọc nhanh như gió, không sai biệt lắm nhìn trên trăm phần. Khi thấy một phần báo cáo nào đó, sắc mặt Vân Trung Hạc trắng bệch, trọn vẹn một hồi lâu. Vân Trung Hạc nói, chủ quân, không cần phải gấp gáp chạy trở về nữa. Có thể dừng lại, trở về pháo đài dã chư lĩnh đi. Khuôn mặt tuyệt mỹ Tỉnh Trung Nguyệt biến đổi. Vân Trung Hạc, ngươi không nên quá phận, ngươi thật là chán sống sao? Nàng cảm thấy chủ quân mình, đã coi như cực kỳ tốt, nguyện ý cho hạ thần cơ hội. Vân Trung Hạc ngươi làm người nghe kinh sợ, nhất kinh nhất xạ, nói muốn ta dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Liệt Phong Thành. Tỉnh Trung Nguyệt ta lập tức bỏ xuống đại bộ đội, thậm chí mặc kệ Tả Ngạn quân sư đều bỏ lại, một đường phi nước đại trở về Liệt Phong Thành. Phải biết Tỉnh Trung Nguyệt ta đã mấy ngày mấy đêm không nghỉ ngơi rồi. Mà bây giờ đã chạy được mấy chục dặm, ngươi lại bỗng nhiên đổi giọng, nói không cần trở về, muốn trở về pháo đài dã chư lĩnh, ngươi xem Tỉnh Trung Nguyệt chủ quân này là cái gì rồi. Ngươi thật tưởng ta không thể trừng phạt ngươi sao? Nhưng nàng vẫn cố nén nộ khí, thản nhiên nói, Vân Trung Hạc, ngươi hãy cho ta một cái lý do. Nếu không ta thật muốn chấp hành quân pháp với ngươi. Chủ quân, không còn kịp rồi, không còn kịp rồi, Vân Trung Hạc nói, Mạc Thu đã đạt được, đại họa đã phát sinh. Tỉnh Trung Nguyệt nói, xảy ra đại sự gì? Xuất hiện ở nơi nào? Vân Trung Hạc nói, nếu như ta không tính sai, hẳn là Bác Ngân lĩnh hạch tâm Liệt Phong Cốc chúng ta. Tài nguyên hạch tâm, mỏ muối Bạch Ngân, chủ quân, mỏ muối chúng ta nhất định xảy ra chuyện lớn, nhất định chết rất nhiều người. Lần này chúng ta gặp phải tai họa ngập đầu trước nay chưa từng có. Tuyệt không phải chế tài đơn giản như vậy. Tỉnh Trung Nguyệt cảm thấy không thể tưởng tượng. Vân Trung Hạc vẻn vẹn chỉ nhìn một phần báo cáo, liền phán đoán mỏ muối Bạch Ngân lĩnh xảy ra chuyện lớn. Thật sự là quá giả thần giả quỷ. Quá cố làm ra vẻ, Tỉnh Trung Nguyệt cầm phần báo cáo kia, đây chỉ là một phần báo cáo phi thường phổ thông, đó là võ sĩ Hắc Huyết Đường bí mật tuần sát mỏ muối Bạch Ngân. một lần tình cờ phát hiện hai lao động trẻ em, nhưng đã kịp thời đưa về nhà. Chủ quản mỏ muối cũng bị phạt đánh roi bãi chức. Loại chuyện này trước đó rất thường gặp, không biết phát sinh bao nhiêu lần rồi. Sau khi tỉnh Trung Nguyệt Thượng Vị, nghiêm khắc ngăn chặn sử dụng lao động trẻ em, loại chuyện này cơ hồ không còn xảy ra. Thời gian qua hơn nửa năm lại xuất hiện lần nữa, mà trong báo cáo mấy ngàn chữ này, liên quan tới lao động trẻ em cũng vẻn vẹn chỉ nói lên nửa câu mà thôi. Vân Trung Hạc chỉ dựa vào mấy chữ này, kết luận mỏ muối Bạch Ngân Lĩnh xảy ra chuyện lớn, mà Liệt Phong Cốc phải đối mặt tai họa ngập đầu. Hắn hoặc là thần tiên, hoặc chính là tên điên, nhưng Vân Trung Hạc chính là tên điên sao? Lời nói điên cuồng, một khi tiến vào thế giới bản thân, hoàn toàn không thể tự kềm chế, thật biến mình thành quân sư thần cơ diệu toán, chí gần như yêu, chủ quân, không còn kịp rồi, không còn kịp rồi, nếu như ta không tính sai, tai họa đã phát sinh, chúng ta nghĩ biện pháp đối mặt đi, có lẽ trong vài năm qua, lần này là Liệt Phong Cốc gặp nguy cơ lớn nhất, tên Mạc Thu này, quá độc ác, không có chút nhân tính nào, lần này sẽ chết bao nhiêu người, mấy trăm, hơn ngàn, Vân Trung Hạc không tuyệt vọng lẩm bẩm, ở trong mắt tỉnh Trung Nguyệt, hắn chính là một người điên, lời nói điên cuồng, tỉnh Trung Nguyệt thấy vậy, nội tâm không khỏi thở dài, thực sự là, đáng tiếc, tỉnh Trung Nguyệt cũng không muốn Vân Trung Hạc chỉ là một tiểu lưu manh lừa tiền lừa sắc, thật hy vọng hắn đại tài. Như vậy mới có thể đăng đường nhập thất, tiểu bạch kiểm lừa tiền lừa sắc vĩnh viễn không được coi là gì. Vĩnh viễn chỉ là một người ti tiện thấp hèn. Vân Trung Hạc, ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không nắm bắt lấy. Ngươi nhất định là người không có tác dụng lớn. Sau đó tỉnh Trung Nguyệt muốn ở trong lòng gạch đi tên Vân Trung Hạc. Nhưng mà, vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa dồn dập. Từ xa đến, phía trước là chủ quân sao? Ta là Lãnh Bích, ta là Lãnh Bích, thanh âm Hắc Huyết Đường chi chủ Lãnh Bích, khàn khàn mà kích động, thậm chí mang theo một tia sợ hãi. Trái tim tỉnh Trung Nguyệt không khỏi nhảy lên một cái. Thật xảy ra chuyện lớn, tuyệt đối xảy ra chuyện lớn, nếu không Lãnh Bích cũng sẽ không tự mình bỏ Liệt Phong Thành chạy đến đây. Một giây sau, Lãnh Bích vọt thẳng vào trong xe ngựa. Run rẩy kêu lên nói, chủ quân, xảy ra chuyện lớn, mỏ muối Bạch Ngân Lĩnh chúng ta bị lún bạo tạc, chết hơn 1.000 người, bên trong còn có 100 lao động trẻ em, nhỏ nhất mới 6 tuổi, chúng ta nghiêm lệnh trong mỏ muối không dùng bất luận lao động trẻ em, dù là một cũng không được, hoàn toàn không biết những lao động trẻ em này là từ đâu tới. Bọn hắn làm sao tiến vào mỏ muối? Mỏ muối chúng ta rõ ràng rất an toàn, không biết tại sao lại bạo tạc lún, tử trạng những người này vô cùng thê thảm, mà trùng hợp là rất nhiều thương hội liên minh chư hầu đang thị sát tại mỏ muối. Thương nhân Nam Chu Đế Quốc, thương nhân Đại Doanh Đế Quốc, thương nhân Đại Lương Vương Quốc, quan viên liên minh chư hầu liên minh, thương nhân liên minh chư hầu, tổng cộng gần 100 người cũng chết ở trong đó. Chủ quân, Liệt Phong Cốc chúng ta gặp phải tai họa ngập đầu rồi. Chân chính tai họa ngập đầu, Liệt Phong Cốc phi pháp thuê lao động trẻ em dẫn đến lún bạo tạc. Chết hơn 100 đứa bé, còn chết hơn 100 thương nhân quốc gia khác, quan viên liên minh chư hầu. Tội danh này rất lớn, nguyên lai đây mới là độc thủ Mạc Thu. Vân Trung Hạc suy đoán hoàn toàn đúng, cách chương.